hôm nay là ngày giỗ tổ Hùng Vương, thì tướng quân mời tất cả dân làng tề tụ trước đền Hùng, chờ đến giờ nổi trống đồng làm lễ tế cáo cùng quốc tổ. Đồng bào hãy nghe đây, nghe đây.
Nghe cái gì? Tại sao các người dám tụ tập rầm rầm như vậy chứ?
Có việc gì không gã Chương Hầu? Thái thú Tô Định đã ra nghiêm lệnh cấm dân chúng tụ tập đông đảo. Nếu người biết đó hả?
Mình không có yên đâu. Nhưng dân ta không thể quên ngày giỗ tổ được. Ông muốn yên thì hãy lánh mặt đi.
Các người không sợ mất đầu à?
Mất nước mới đáng sợ hơn chứ.
Bà Trương Nhị,
từ núi Nghĩa này tới chỗ đóng quân của Đồ Quy Mã Tắc không xa lắm. Hắn có thể đem cả giáp binh tới đây. Bà nên ra lệnh cho dân làng tản bớt đi.
Chị chắc tôi đã nghĩ đến điều đó rồi. Nhưng đăng bản hỏi lại ý của mọi người chứ chưa hầu thấy rõ.
Hỡi đồng bào hãy nghe đây. Hôm nay chúng ta tụ hội về đền Hùng để làm lễ giỗ tổ, có thể bị giặc bắt. Vậy đồng bào nghĩ thế nào?
Mất đầu cũng không sợ.
Mất đầu cũng không sợ.
Mất đầu lấy gì sợ?
Chương hầu đã nghe rõ rồi chứ. Bá tánh không sợ mất đầu vì họ không muốn làm người dân mất nước, nên tất cả đã vượt núi băng rừng về dỗ tổ Hùng xây dựng non sông, tự ngàn xưa làm rạng rỡ giống nồi. Phụ đấu trinh tuổi già suy nhược, từ Long Biên cũng lặn lội đến nơi này. Đông bán kia nằm đợi đã bao ngày, gót mặt sớm nhất lại là nàng Thanh Tiên.
Nhưng tôi mãn lo việc của Tổ Định, cùng Ma Tắc thần xuống lệnh truyền cấm chúng dân tụ tập đông người. Nếu ai cãi lời thì sẽ bị thiệt thân.
Tô Định là thái thú, Mã Tắc là đô quý sang cai trị nước mình. Lệnh của chúng là lệnh của xoay làng, thì tại sao lại bắt dân phải râm rắp thi hành?
Huống chi đây là tục lệ hàng năm dân chúng đến đền Hùng, trước biết ơn người khai sáng sơn hà, sau muôn lòng biết bảo vệ non sông.
Chương hầu, tất cả những người có mặt nào xa kể gân cầm kềm kẹp, một giá tiền về đứng trên núi Nghĩa, ví như hình đàn voi trên vai phù ninh. Chính mời chính con cùng một hướng quay đầu, chỉ một con phản là bị em chết ngày. Tích cũ gương xưa để lại đành rành, ai người có mắt nên lấy đó mà làm gương.
Ta gì mà đem so sánh với voi được à?
Voi khác người khác chứ bộ, quan quân cai trị còn khác hơn nữa.
Tôi lo là lo chúng sẽ làm cỏ cả vùng này.
Chi chi, đội kỵ binh của Mã Tắc đang tiến hướng về núi này. Em phi ngựa về lấy cấp báo.
Đó, tôi nói có sai đâu, thấy không? Trợ đô quý Mã Tắc đem quân tới đây mà. Ông mà đem quân tới đây rồi đó nghe, gươm thuốc ra khỏi vỏ, chém.
Ông sợ thì ông phải lánh mặt đi, để dân chúng ở đây người ta đối phó.
Lánh mặt là phải lánh mặt rồi, để ở đây đô quý Mã Tắc nhận diện được thì nguy rồi, phải tìm chỗ trốn chứ. Ngu ở đây à?
Ai mua rượu không? Ai mua rượu không? Rượu ngon này là rượu
em rất tình làm cái gì nữa, nguy tới nơi được kìa.
Ra chỗ khác cho tôi đi coi nặng tiếp.
Khoan đó Chương hầu, mời ông xơi rượu cái đã. Uống rượu này gan nhỏ hai co, mật lưng thành mật đầy. Xin mời.
Cảm ơn. Để khi khác.
Chương hầu, em thôi đừng đùa cợt nữa.
Dạ thưa chị, em làm cho Chương hầu mắc cỡ, bỏ đi xa để em tiện báo cáo mấy điều cơ mật. Vì ganh rượu này em len lối vào địch quân, tìm biết chúng hiện đang bất đồng Tào Nguyên, thì muốn an dân trong khi Mã Tắc lại sai máu người.
Thêm là chúng tới nơi này nhằm thăm dò thực lực chúng ta, rồi chúng sẽ ra tay diệt kỳ trừ.
Thật là huy báo, ta mau vào trình với tướng sắp đặt kế mưu bảo toàn nghĩa cả cho rang danh đền hùng. Cụ Đô Trinh và bà con chuẩn bị lễ dỗ tổ, chúng tôi sẽ trở lại đây ngay.
Dạ.
Đi ơn.
Hãy nghe đi, giặc sắp đến để ngăn trở không cho chúng ta làm lễ dỗ tổ, gia đáp đến tập tục ngàn đời của chúng ta. Dù có phải chết, chúng ta cũng quyết ngăn không cho giặc tự ý hoành hành.
Phải, nổi tống làm lễ ngay đi cụ.
Ừ.
Quân Thừa, lúc ở tại bản danh ông cứ lại nhảy lặp đi lặp lại câu nói ấy. Bây giờ tới đây ổng cái gì?
Mã Đồ Quý quân đây là đền thờ của Hùng Dương sao?
Đền thờ của Hùng Dương thì sao?
Ta bất cần đối với bọn cháu chỉ này nè. Nếu ta không ra tay để chém giết chúng đi thì làm sao có thể trừng trị chúng được chứ?
Thiên Kiều đã chiếm được giao chỉ hàng trăm năm, sự chém giết không ngừng tay, mà càng chém giết bao nhiêu chúng lại càng nổ lên chống lại bấy nhiêu. Theo tôi nghĩ, có thể ngồi ở trên mình ngựa lấy cả thiên hạ, chứ không thể ngồi ở trên mình ngựa mà cai trị cả thiên hạ. Đối với cái bọn Mang Di này, phải ràng đầu nó như ràng đầu ngựa, buộc mũi nó như buộc mũi trâu, cứ ràng cứ buộc như vậy là thượng sách.
Phải ràng buộc chúng.
Ừ. Bằng cách nào? Luật pháp của Thiên Triều có nhiều khi bén nhọn hơn gươm giáo. Nhưng ta đánh rắn á, ta phải đánh trên đầu của rắn.
Hả? Sao phải đánh trên đầu của rắn?
Ờ.
Thì sách đâu?
Thì sách đâu?
Dạ. Dạ bẩm Đô Quý. Dạ thi tướng quân đang ở trên miếu tổ.
Báo với thi sách rằng có Mã Đô Quý đến.
Đi.
Tuân lệnh.
Trong tất cả các người đây chỉ có một thằng đã biết nói thôi sao? Khổng phu tử của Quý Quốc có nói: ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, gã chương hầu tiếp chuyện với quý ngài cũng là lẽ ấy thôi.
Đứng đi,
cũng để
thoát. Đây tướng quân tới.
Đó, nó đó.
Đây tướng quân tới.
Chẳng hay tàu quân thừa và Mã Đô Quý đem quân đến đây có việc chi chăng?
Ông thi sách đó, ông có biết rằng lệnh của thiên tử cấm không cho tụ tập đông người không? Tại sao ông lại không tuân lệnh?
Dỗ tổ Hùng Dương là tục lễ ngàn đời, là dân Việt chúng tôi không thể nào lãng quên được.
À, nhưng trước đó các ông phải nhớ, ở vào địa vị của các ông, lệnh của thiên triều là trên hết, biết chưa?
Mã Đô Quý khuyên ông chớ nên đổ dầu vào lửa. Ở cương vị ông, nếu những người dân của Quý Quốc bị người ta bắt phải quên đi, tổ tiên lăng miếu cõi bờ, sống trong kiếp sống tầm tôi thú cầm, có thể nào cúi đầu mà chịu nhục hay không?
Thôi câm đi. Bọn của các người quả thật là to gan, dám chống lệnh vua, lắm lời kêu căng. Tổ tiên cõi bờ lăng miếu, các người dám chống lại lệnh của ta thì tội ấy khó dung tha. Cận tướng
trả lời.
Mã Đô Quý nên bình tâm xét lại, tục lệ thờ cung tổ tiên là tục lệ lâu đời của người Việt. Tôi tự tưởng ngài cũng nên tha thứ để tỏ ra mình là độ lượng khoan hồng.
Tất cả nghe đi,
ta tha thứ cho một lần này là lần thứ nhất cho các người, mà nên nhớ rằng đây là một lần sau chốt, nghe chưa?
Tất cả nhớ nha. Chúng ta mau quay gót trở về vì ngà trời đã xế chiều, và ta còn điều bàn bạc ở Trung Vinh Quận.
Thiên tử đã truyền, phải thu hết đồ đồng đồ sắt đem về Lạc Dương để xây cung điện. Nhưng tại sao chiếc trống đồng này các ngươi lại không nạp? Tại sao?
Cả vùng này chỉ còn có một trống đồng để tế trời đất lễ tổ tiên, mà các ông cũng được tốn thâu hết à?
Nó có khắc chiêm lạc biểu tượng dân Nam vỗ cánh bay cao, chiếc thuyền lướt sóng hiểm nguy, mặt trời chói lòa ánh sáng đẹp.
Cận tư,
dạ,
mang trống đồng về dinh chúng ta.
Dạ. Dạ. Dạ.
Không ai được động đến bao giờ của chúng ta.
Chứ mang một quân có giữ được không?
Ta cần giữ trống chứ không cần giữ mạng.
Chi cả là chúng ta đâu?
Mã Đô Quý, ông lại nóng nảy nữa rồi.
Đối với những người dân Việt chúng tôi, tại sao lại thích dùng gương giáo vậy?
À, là tại
chiếc trống đồng này không phải chỉ là nhịp tim của những người dân tụ họp ở đây không đâu.
Sao bây giờ các ông lại định làm loạn với ta?
Loạn hay không là do nó cách xử sự của ông.
Thật ta
khoan, chứ nóng.
Đừng nóng.
Đại nhân, ngài là một trang tuấn kiệt châu viên, lẽ nào không khu xử cho yên? Có lý đâu để cho đáng tiếc cái chuyện này? Cầu thay khu có lòng mà mến ông, nhiều lần phái tội tới tận quý gia, tặng châu báu ngọc ngà, tỏ lòng thân thiện.
Tôi xin cảm ơn người, nhưng trống đồng là bao vật thiêng liêng của một quận châu viên, còn ta quý kim đi cho bằng được cẩn tương đâu.
Dạ,
mang trống đồng về dinh cho ta.
Đứng lên,
đứng lên. Muốn khiêng trống đồng phải bước qua xác của ta.
Đô quý, hãy chờ tôi mang lại với mọi người xem.
Không, tôi muốn ông quân tuân lĩnh đem trống đồng dâng nạp.
Bằng tay ý của ta thì các người sẽ toại mạng, và nơi này sẽ biến thành bình địa.
Bình địa.
Tổ tiên xưa khó nhọc mới đúc nên trống đồng, gửi hồn thiên đất nước trong tiếng trống hoa hùng. Trống thúc trâu cày ruộng, trống gọi người đi săn, trống báo tin cướp giữ, trống xuống lĩnh phải quên mình.
Đầu ta dù có rụng vẫn quyết giữ trống đồng, giữ trống bằng sức mạnh của đôi cánh tay này.
Giữ trống bằng đòn cánh
hả?
Đập quân cướp tan thay
hả?
Giữ trống bằng tên sắt, cấm giữ ngược loài tham, đánh cho chúng cứu gió vẫn mới được yên lành.
Thôi, anh đánh cái gì? Các người cố tạo ra điều sát máu à?
Hà, thái thú đến.
Thái thú, rất tiếc là Tô Thái thú đến gặp lúc chúng tôi đang tiến hành lễ tổ, xin Tô Thái thú hãy miễn thứ cho.
Mã Đô Quý, thiết tưởng hồi nãy Mã Đô Quý cũng đã nghe chúng tôi nói rồi.
Thưa bà con trăm họ, chúng ta quyết cử hành ngay lễ tổ.
của Đô Trinh, mời cụ nổ thống đồng biên thệ tuân lệnh.
Đồng tôi tôi, bọn họ ương ngạnh như thế là cùng. Xin phép ngài cứ ra lệnh để cho tôi làm cỏ cả dùng này.
Ít ra cũng phải có một kẻ biết sợ quái trời như thi phu nhân đây thì mới cứu được sinh mạng cho cả vùng này chứ. Cận tướng, mạng sống động gì giúp cho ta?
Có đây. Tất cả đợi lệnh ta. Tâm lên. Mã Đô Quý, khi có mặt ta nơi đây, chỉ có ta mới là người có quyền ra lệnh.
Vừa rồi cái lệnh của Mã Đô Quý tụ tập nơi đây để tế lễ gì có phải không?
Phải, vì dân chúng tôi không thể nào quên ngày giỗ tổ được.
Tô Thái Thú, chắc tôi thường nghe nói điều gì hợp với đạo lý, dầu không ra lệnh người ta vẫn làm; điều gì trái với đạo lý, dầu có ra lệnh người ta vẫn không làm. Nay các ông cậy vào gươm sắt giáo dài để ngăn cấm tập tục ngàn đời của chúng dân là trái với đạo lý đó.
Đạo lý, đạo lý, đạo lý nằm ở trong tay của kẻ mạnh. Lẽ nào thi phu nhân cũng không hiểu điều đó hay sao?
Hơn 200 năm trước, Tần Thủy Hoàng có lẽ cũng đã nghĩ như thế. Xua 50 vạn quân xâm chiếm phương Nam, nhưng rồi cũng nếm mùi thảm bại.
Cao kiên thay, nhưng có điều gì khiến cho thi phu nhân không tin vào đạo lý của ta?
Chiếm cách tuy bé, nhưng có thể chống nổi con diều hâu lớn. Quả cân tuy nhỏ, cũng có thể nhắc bổng ngàn cân. Chim cắt quả cân đã biết thuận chiều đạo lý, đó là chuyện dông dài phù phiếm. Tưởng Tô Thái Thú ngài hỏi để làm chi? Chúng tôi là tiểu quốc, các ngài là đại bang. Các ngài đã xô quân chiếm đóng đất này thì các ngài phải nên lấy nghĩa nhân mà đối xử với chúng tôi.
Đối với mối nhục như này, ta không thể phân phải trái được đâu.
Thi sách,
tôi xin đông cần suy nghĩ thiệt hơn. Nếu không máu dân nhuộm đỏ đền hùng,
giờ ta chỉ cần lấy trong đồng các người của dân nạp hay không?
Không.
Cận tướng,
dạ.
Thuốc quân trần tiến tới, nếu kẻ nào ngăn cản, chém!
Tất cả đợi lệnh ta, tâm lên!
cao lỗi. Cao lỗi.
Bọn trước đây rất tôn trọng tập quan của quý quốc. Hạ tướng của bọn chức không biết nên mới phạm lỗi xin thành thật.
Cao lỗi, cao lỗi.
Bây giờ quý vị cứ tiến hành cuộc lễ ngay đi.
Bọn thế tú, như thế này nghĩa là sao?
Im! Không phải lúc nào cũng dùng vũ lực. Người đàn bà đó đang trên nhà người khiếp sợ đó. Truyền lệnh lui quân,
tăng lên.
Ngăn không cho nổ trống đồng. Tại sao nàng lại làm giảm khí thế quân ta chứ? Nàng nhìn kìa, đông bản đô trinh trương nhị bị thánh thiên tất cả đều phản quốc.
Thì phu nhân, nhà tôi đời đời sống bằng nghề lò rèn. 3 năm trước chỉ vì rèn một con dao đi rừng để phòng thú dữ cũng bị Mã Tắc khép tội và đóng dấu chữ vào trán này đây.
Điều đó chắc tôi được biết. Chúng đã dùng sắt đỏ in vào giữa trán. Đông bản đã nướng sắt đỏ hơn để xóa dòng chữ ô nhục kia đi.
Lửa lòng tôi nóng hơn sắt đỏ, cho nên tôi không còn biết thịt da bỗng cháy. Hàng chữ trên trán trở thành ám ảnh đêm ngày đẩy bước chân tôi. Đi khắp nơi làm kẻ không nhà, hằng mong quên được chuyện đau buồn của kẻ đã làm thân nô lệ. Thế mà nào có được đâu. Tôi đi sẵn sàng liều thân để chống giặc, quyết không thể nào chịu nhục. Thì tại sao bà lại ngăn cản không cho?
Thì là chị sợ e cho thế giặc, và không tin to lòng vẫn đang phẫn hận.
Nếu việc nào cũng gian xin nài nỉ thì còn gì là thể diện của người nam. Dầu cho ngày nay giữ được trong lòng thì nỗi nhục này còn nỗi nhục nào.
Thôi thôi, dẫu có chê trách nhau cho lắm lời, việc đã lỡ rồi thì nên nuốt nhục là hơn.
Không, chắc tôi không phải là kẻ tham sân quy tự. Việc sân tháp của riêng mình đã gác bỏ từ lâu, nhưng sống hay chết cũng phải làm sao có lợi cho cả vạn dân. Đang quằn quại giữa bọn tâm loạn, nhất thời không nén được hờn căm, sẽ gây thảm họa đau lòng. Bảo tàng đã vua dây, mà ta thì sức yếu cô đơn. Chỉ một trận chiến khơi màn là tan tác cả quê hương. Chi bằng chúng ta nên liên nghi và căm thù, rồi lo đi thảo đồn lương, giao gồm quân sĩ luyện đèn, chờ cơ hội đây dùng lên. Khi chưa dậy như rừng sâu vô lặng, khi dùng lên như biển ca sóng gào, toàn dân dưới sức khi mạnh cầm thù, lo gì không đổi được tâm lâu.
Đúng, đúng lắm.
Thiên phu nhân quả có tài, hào lược. Chỉ một phát tay ngăn không cho già để dục tâm,
là đã nắm cả một ý đồ trọng đại cho mai sau. Hay lắm.
Đông bạn tôi xin tâm phục.
Đông bạn, nước đã mất thì tránh sao được nhục. Đông bạn đã cho chúng ta hiểu sâu hơn điều đó. Biết nuốt hờn căm làm sức mạnh. Chính lúc này xin nhớ lấy hờn căm. Phu tướng, giờ đây ta hãy tế cao với tổ tiên thề lấy máu mà rửa nhục.
Phải, phải tế cao với tổ tiên thề lấy máu mà rửa nhục. Của đô trinh mời cụ dục trong đồng tuyên thệ tuân lệnh.
Không ngờ được gặp quận thừa tại đây.
Ông có phải là Chương Hầu không?
Dạ bẩm quận thừa, nó đó.
Ông làm như ông có xương sống. Sao? Ông bảo rằng có điều cơ mật muốn cần báo với ta.
Dạ.
Tại sao không thân hành đến Trung Vinh ta mà cấp báo là hẹn gặp chỗ này?
Dạ bẩm quân thừa, xin ngài tha tội. Tôi sợ lâm la tới Dinh Trung thì sẽ bị thám mã của thi tướng quân nó để ý.
Được rồi. Dạ. Những lời bộc trực của ông cũng chứng tỏ ông có dạ trung thành với thiên triều.
Dạ.
Ta tạm tha cho đó nha ông.
Dạ bẩm quân thừa, ngoài việc tận trung với thiên triều còn là lòng cảm phục của riêng tôi đối với ngài nữa chứ.
Hả? Ông cảm phục ta?
Dạ chẳng những cảm phục mà còn thương nữa. Thương chua lắm á.
Thương lắm. Cảm ơn. Nè, ở đời ai cũng ưa nịnh. Nhưng nịnh vừa vừa vậy, nịnh quá coi không có vô.
Dạ thiệt mà quận thừa, tôi xin thề trước vong linh cả họ nhà tôi là tôi cảm phục ngài lắm.
Cho nên bất cứ cái chuyện gì tôi biết tôi đều tìm một mình ngài mà báo cho ngài biết. Dạ tôi có chuyện này cơ mật lắm, dạ xin phép ngài.
Bí mật lắm ngài, một mình tôi biết luôn ngài. Đúng rồi, một mình ông biết là đúng rồi.
Một mình thôi,
vì nãy giờ ta không nghe gì hết, ta chỉ nghe được mấy tiếng sập sạch sập sạch sập sạch sập sạch.
Dạ vậy thì tôi xin phép tôi được nói lớn. Dạ bẩm quận thừa, sau ngày dỗ tổ Hùng Dương, bà Trưng tập hợp dân làng luyện tập kiếm cung tích thảo đồng lương.
Chuyện đó tao biết rồi. Ông không có chuyện khác để báo với ta sao?
Dạ có chứ. Dạ tôi muốn nói là trong nhóm người muốn gây loạn kia không có tôi trong đó. Thú thật là tôi nhát còn hơn con thỏ. Sau này có trần trị chúng dân xin nhớ tôi quan trường.
Nè, nếu như ông muốn giữ cái mạng già thì phải nghe lời của ta.
Dạ. Dạ nếu như quan trên đi thâu dụng thân này làm khuyến mã nó cũng vui.
Ngựa trâu ta đâu có thiếu gì, chỉ cần ông làm nội ứng cho ta. Tình tức loạn quân như thế nào, ông mau liền cấp báo chứ đừng say.
Dạ yeah. Chẳng gì chứ chuyện đưa tin báo tin và tôi dư sức làm. Dạ miễn là
bây giờ ông muốn đặt điều kiện ha? Muốn đặt điều kiện thì ngắt cái đầu để xuống đó rồi hãy nói.
Dạ ngắt cái đầu để xuống đó rồi miệng hết roi rồi.
Thần khẩu nó hại xác phàm là cái chỗ đó đó.
Dạ.
Ông có cái số làm tới quan đại thần, mà tại cái miệng ông nó kèm hãm cái số đó. Nếu không giữ ta e có ngày ông mất mạng.
Thì cũng quận thừa, ngài vừa nói là tôi có số làm tới quan đại thần.
Ta cho ông biết, ta vốn là nhà địa lý tài ba, hoàng đế phái ta qua phương Nam trấn áp những ngôi đất Phát Dương để ngăn ngừa hậu hoạn. Ta thấy ngôi mộ tổ phụ nhà ông nó nằm ở trong mạch phát tả bậc Văn Khôi.
Tả bậc Văn Khôi? Vậy là tôi có số lộc tới quan thừa tướng.
Nhưng cửa đền Hùng Án Ngữ làm sao phát được? Muốn phát được phải triệt hạ đền Hùng Quả Mai mới phát.
Triệt hạ đền Hùng?
Lẽ dĩ nhiên là nhà ngươi không bao giờ làm chuyện đó được.
Dạ.
Nè, nhưng hôm nay có binh của thiên triều rồi, lo gì cái chuyện đó không thành. Muốn thành sự thật tính dính ta để giúp cho.
Ngài giúp cho.
Ừ.
Dạ đổi ơn ngài, dạ đổi ơn ngài.
Sẽ là quan tể tướng, kẻ nào chạm tới tay ta thì đắc thầy.
Ai mua rượu ngon không?
Ngon thiệt không à?
Ai mua rượu ngon không? Ai mua?
Nhỏ này sẽ ngắt thầy. Rượu, để vào rượu.
Kìa, chư hầu.
Ừ.
Bữa nay ông gọi rượu. Chắc mật lưng muốn đầy gan nhỏ muốn to phải không?
Đừng có ăn nói cái giọng trèo đều. Ông cho biết chỉ nay mai ông là phụ mẫu chi dân, lệnh của ông tất cả phải tuân hành. Nếu muốn được hưởng giàu sang phú quý phải dịu dàng ngon ngọt với ông, nàng nhất định chẳng có mất phần đâu.
Nè, rượu uống chưa mà ông có dễ sai hay quan quyền làm cho ông ngất ngây.
Khi làm quan ta tuyển chọn nàng, làm thứ thiếp nàng có chịu hay không?
Ông làm quan?
Ừ.
Ủa, mà ông này làm quan gì ha?
Để ta nhớ coi.
Vậy là tôi biết rồi.
Biết rồi hả?
Dạ, em sinh ra mất ông quan Đặng Chí Địa.
Đừng có nói bậy.
Bắt tay với quán nàng chi địa hả?
Không phải hả?
Ta sẽ là võ tướng.
Võ tướng?
Ừ.
Trời ơi, làm võ tướng gì đi cái tướng kỳ quá vậy, đâu có phải.
Tại sao nàng dám ăn nói trật thượng với ta hoài vậy hả?
Dạ, nếu mà ông làm võ tướng thì tài nghệ của ông cao lắm phải không?
Ồ, không cao không thấp mà ta sẵn sàng hạ những người yếu đuối.
Chà, hạ những người yếu đuối
vậy đó chắc ăn
được rồi. Vậy tôi là người yếu đuối đây, mời ông.
Trời,
ông dám thử tài không?
Này, đòi thử tài với ta.
Sao không dám không?
Sao lại không dám? Giờ ta suy nghĩ chút xíu.
Được.
Đúng là thần khẩu hại xác phàm rồi. Thử tài biết gì thử đi trời. Cái đòn gánh này mà đập chừng hai cái dám đi theo tả bậc văn khôi lắm mà. Mà không được. Không ra quan nhỏ này nó không sợ. Mà ra quay rồi mình dám sợ hơn lắm mà. Chuẩn bị chưa?
Rồi.
Từ nãy giờ ta nhớ là những miếng vỏ của ta từ kiếp trước, kiếp này ta đem ra sử dụng. Chuẩn bị, thủ.
Trời ơi, đất ơi, làm võ tướng gì thủ miếng vỏ tầm thường quá vậy?
Bởi vậy nàng đâu có biết gì là võ nghệ. Miếng vỏ người ta công phu như vậy mà nàng cho là miếng vỏ tầm thường hả?
Thì sao?
Miếng vỏ này nó không phải là miếng vỏ tầm thường mà nó thuộc về miếng vỏ...
Vỏ gì?
Tầm bậy. Tầm bậy mà nàng đừng coi thường hay chưa? Tầm bậy mà ta đánh nàng né đi dám hụt lắm mà. Hả?
Võ tướng
hả? Đánh một cái chát rồi hỏi có sao không? Không có sao mà ta sợ có trăng. Đừng có cười, đừng có mừng. Nàng đánh trúng ta bên đây là tại nãy giờ ta không chịu để ý. Bây giờ ta bắt đầu ta để ý bên đây.
Rồi sao?
Nàng có thể đánh trúng bên đây, nhưng mà đừng hoặc lắm.
Hạnh phúc chắc hẳn không phải là thứ hạnh phúc bé nhỏ tầm thường. Ta về từ rừng núi Châu Viên cũng mang nặng một tình yêu tha thiết.
Tình yêu ấy, một tình yêu bất diệt, yêu đồng bào, yêu tổ quốc quê hương, lòng mãn lo hạnh phúc của toàn dân, đâu dám nghĩ đến tình riêng nhỏ bé.
Ta nhớ lại những đêm dài không ngủ, nghe bên trời vẳng vẳng tiếng giạc kêu sương, nhìn trăng khuya mà tất giả ngổn ngang, nguồn lửa hận nâu nung bầu nhiệt huyết. Khắc hai chữ diệt thù trên kim thép, quyết đạp bằng mọi chướng ngại phong ba, rưỡi do câu trên muôn dặm đường xa, hầu báo đáp ơn nhà nợ.
Trên muôn dặm quang hà chàng cất bước, tay cầm tay trăng in bóng chung đôi. Rồi mai đây mỗi kẻ một phương trời vui.
cười trong gian khổ. Phúc ly biệt của tình chồng nghĩa vợ, lời dặn dò hai khắc khúc minh tâm. Thù nào xấu hơn thù lũ xâm lăng, tình nào nặng hơn tình thương đất.
Ơi, đôi phen ta muốn nói với phu nhân bằng những tiếng nói thân yêu để bỏ nỗi cô đơn sau những ngày xa vắng. Nhưng chợt nhớ quê hương đang đắm chìm trong lửa loạn nên những tiếng yêu đương bỗng thành ra muôn vàng tiếng câm. Chán chứa dạng niềm thương, ta thương từng mảnh đất quê hương, từng mái lá khóm cây ngọn cỏ, thương dạng sông linh đầu rơi mau đổ dưới góc sông lăng tàn bao của quân thù. Từng hơi thở để thôi bừng lên ngọn lửa căm thù, ngọn lửa đấu tranh giết sạch lũ tham tàn, cởi ác nu vong bức phiền nô lệ để hành diện là dân tộc rộng tiên. Thanh bình gian dậy khắp non sông, ngàn hoa thắm lại tươi cười trước gió. Trong thiên chim ca của buổi bình minh rạng rỡ, có tiếng đồi tiền kể lễ chuyện tâm tình. Phu nhân, những khắp đất nước đang dùng lên để bứt phá sức tiền nô lệ, thì cái vui của đôi vợ chồng son kẻ sẽ là cái vui chung của toàn thể dân Nam.
Phu nhân giải rất phải. Ôi rừng núi mê linh hồn dị hoa, núi trải mình đón đợi ánh trăng sâu. Nghe đâu đây nhạc suối rền vang như tiếng vọng hồn tiên sông. Đường hành quân mịt mờ các khi bụi, rõ bóng tinh kỳ theo gió ngựa đường ta. Bao giờ tắt khi lửa can qua, trời Nam vang vọng khúc khi ca bành mình. Giờ ta gác lại bên mình tình cảm riêng tư, để lắng nghe tiếng thét khi gọi lên đường. Gái trai sôi máu căm hờn, anh thiết khi chập chờn bên ánh lửa mê linh. Ở kìa đông bạn,
kính chào nhị hiệu chủ tước.
Đồng bằng, anh em ở trong hang núi thế nào?
Bẩm thủ tướng, anh em suốt ngày lo rèn gươm giáo.
Được bao nhiêu rồi?
Bẩm 500 thanh gươm và 1.000 ngọn giáo. Dân chúng quanh vùng còn bảo nhau khóa lưỡi cài đâm vào hang núi cho nghĩa quân rèn thêm.
Khóa lưỡi cài rèn gươm giáo lấy gì mà cài rửa?
Thủ tướng khỏi phải lo đâu. Họ đã hạ những cây lim già xuống lấy gỗ đẽo làm lưỡi cài. Họ bảo giết sạch bọn cướp nước đi thì thứ gì cũng có. Lo gì thiếu sắt thiếu muối nữa.
Phải. Cứ giết sạch bọn cướp nước thứ gì cũng có.
Anh em còn nói đói chịu được, rét chịu được, nhưng nhục mất nước không thể nào chịu được.
đói rét chịu được nhưng nhục mất nước không thể nào chịu được. Đó là đạo lý của dân tộc ta đời đời truyền lại.
Đêm nay tôi đường đột khi ngựa về đây là do anh em cử tôi đem về dâng lên vị vị chủ tướng một đôi gươm báo này.
Vị quốc dân thân gương khắc lòng tâm,
vị quốc dân thân ánh sáng mờ nhất nguyệt.
Các nghĩa sĩ đã khắc những dòng chữ này vào gương báo bẩm chủ tướng.
Khó xưa vị thành làng hoàng, tôi chính là người đèn rọi cho thánh giống đánh giặc ông. Nay chúng tôi nối nghiệp tiền nhân đèn đội gươm báo khắc lời tâm quyết tự nguyện vì nước quên mình.
Việc lớn, ta muốn cùng đồng bạn trở lại Châu Viên để đích thân đốc thúc anh em rèn gương giáo.
Chủ tướng đi ngay Châu Viên à? Thế thì tốt lắm, xin chủ tướng cho tôi sửa soạn hành trang.
Phu nhân,
xin phu nhân cứ dạy.
Tình thế Châu Viên như dầu sôi lửa bỏng, ta chỉ sợ giáo gương rèn chưa kịp đủ thì ta lại phải đương đầu với giặc rồi.
Sức ta yếu nhưng lòng vẫn ta đang phẫn hận, lấy giáo thù giết giặc. Ta sẽ nương mạnh giữa phong ba, nói gì không đủ quân giáo.
Phu nhân nói phải, nhưng nếu được tin từ núi Đông Sông Mã đem quân về tụ nghĩa thì phu nhân hãy cấp phó đến Châu Viên để ta kịp thời đem binh khởi nghĩa.
Thiếp xin ghi nhớ lời phu tướng. Đường sương gió, chàng cần áo ấm hơn thiếp.
Cảm ơn phu nhân đã lo lắng cho ta. Dạ. Phu nhân cũng nên vào ngơi nghỉ, kẻo cảm lạnh vì núi rừng đêm.
Phu quân, phu quân đi đường nên cẩn trọng.
Bao giờ phu nhân cũng nhắc ta câu đó cả.
Phu quân, sắc son một giá đền ơn nước, muôn dặm đường trường gió ngờ tung.
Người
lời nguyện ước. Quên mình rửa sạch mối thù chung.
Cầu pháp linh binh chỉ cũng biết các nơi đều sôi sục, nhưng phải chờ họ cô châu duyên và cả bên canh viên hà bác nàng thiên lạc chơi ta. Người bên canh ấy đã tới nơi rồi, đang chờ gặp chị ngay.
À, chị thích thì hay lắm. Được rồi, chị sẽ đi gặp họ.
Em ở đây nhé.
Dạ.
Không ai rồi.
Chuyện gì vậy em chưa hầu?
Tôi từ Châu Duyên tới đây thì ông Tư Sách lại về Châu Duyên. Uổng quá. Ôi dân tình nhốn nhau lắm, nhốn nhau lắm.
Vậy? Ông nói gì? Dạ. Không ai rồi, không ai rồi. Dân chúng nhốn nhau hay là ông nhốn nhau đó?
Thì cứ kể như là tôi nhốn nhau đi. Mới vừa rồi đây chúng vừa chém hàng trăm người trước cửa thành Châu Duyên nè.
Hàng trăm người bị giết à?
Mày nghĩ cũng tại họ.
Sao? Ông nói sao? Họ bị giết mà tại họ hả? Ăn nói ngược ngạo nhau mình nghe được sao?
Nghe không được nói gì? Làm gì dữ vậy? Ai biểu chúng bắt vua đi đất thành rồi bỏ trốn? Chúng bắt được chém ngay, rồi cắm đầu vào cọc tre dựng ở hai bên đường để thị uy. Ngay đêm đó bọn họ đã lấy trộm đầu để đem đi chôn. Sáng ra thấy mất chúng liền cho quân sĩ đi lùng sục khắp vùng.
Có bắt được ai không?
Hàng trăm người nữa.
Ừ. Rồi ông đó.
Ừ sao?
Dân mình bị giặc bắt, chắc chắn giữ nhiều lành ít. Mà ông kể lại bằng cái giọng tỉnh bơ như chuyện không có gì mơ rễ má gì tới mình, thì tim ốc ông đấy đâu chứ?
Nè,
nghe cái giọng điệu bàng quang của ông, chắc tôi tức ói máu chết mất.
Trời ơi, đàn bà con gái mà dữ quá. Bà Trân Nhị,
ông nói gì á? Ông nói gì?
Nói gì?
Ông nói gì?
Nói đàn bà gái giống phụ nữ quá.
Dạ, không nên nữa.
Có nết đầu nên tía.
Chương Hầu, nàng tía là người dư tính, dễ dãi đối với mọi người, nhưng rất quyết liệt với giặc, nên không chịu nổi thái độ thờ ơ của ông trước thảm họa của dân. Chỉ riêng một ngày qua, chúng những cầm giết mãi bao người, thật không nghĩ tới lẽ rồi. Chúng ngang nhiên nghĩ làm điều bao ngược, thì có lý nào dân ta lại khoanh tay để chịu nhục? Phải trừ hết loại rắn độc thì dân mình mới khỏi phải thác quan.
Dạ thưa, bọn giặc tuy có ác độc, dân ta tuy lắm nhiều khổ cực, nhưng từ nó phải đâu là chuyện dễ. Các vị xuống biển mà bắt vào lòng, đem gậy tre mà chọi với giặc đồng, chuyện không thành chỉ phí sức uổng công.
Nước ta có lời tục ưu quyền, tưởng là chống ngã ai ngờ xe nghiêng.
Bà Trân Nhị, chim muốn bay cao thì phải có cánh dài, xương cứng. Sức tài như thế này, tôi hỏi đánh bằng cách nào?
Chỉ sợ không có lòng đánh giặc, chứ không sợ không có cách đánh.
Này cũng thấy, quân của giặc mạnh như hổ dữ, cùm giáo của giặc nhiều như rừng tre, thành trì của giặc vững như núi đá. Không lượng sức mình mà cứ đánh liều, đem trứng chọi với đá thì cái thế dở lành đã rõ rồi.
Mạnh không ở gương sức giáo dài, mạnh ở lòng người biết cùng nhau gắn bó.
Gì nữa đây? Đó đó, tôi thấy thú đem cái đại binh tới đó, giỏi đánh là đánh đi.
Chị, chị à, em hãy cùng chị Thánh Thiên em các lộ quân lại, chứ nên vận động đi nhé, tuân lệnh.
Qua
non nước tôi đâu đâu cũng là gấm dốc,
Tô Thái Phú đến đây có điều gì truyền bảo chăng?
Nhân việc tuần thu ta mới đi ngang qua đây. Thi sách đâu rồi?
Phu quân tôi vừa đưa các gia nhân đi săn.
Đi săn ở vùng nào? Hay ở tận Châu Duyên?
Điều đó tôi không được rõ, vì sắp đến kỳ hạn nạp sừng tê ngà voi. Nếu không vào rừng sâu núi cao săn bắn thì lấy gì mà phục mệnh với thiên triều?
Phục mệnh với thiên triều?
Thi sách là người biết kính trời sợ mạnh. Mùa xuân năm ngoái, để xảy ra việc tranh chấp trong đồng, tội đồ đáng trách phạt. Nhưng sau đó Thi sách đã đem vàng bạc mà thay thế cho trong đồng và tỏ lòng quy thuận thiên triều. Ta đã lấy độ lượng bao dung mà tha cho cái tội đó.
Vì thế cho nên mọi người đều nhớ ơn đức của Thái Thú.
Cai trị là phải có ban ân, phải có ra quy, mọi tái phạm đều bị nghiêm trị.
Chờ bấm dính này.
Ê,
chúng nó đã bỏ trốn hết rồi. Ê, ai bỏ trốn?
Dạ mấy tên tử tội Thái Thú cho mang theo để chém đầu thị quy.
Chúng nó đã bỏ trốn, chúng tôi bắt được lại vài tên.
Bất tề, vô dụng. Đi tìm kiếm lại cho mau, rằng không chức đầu của nhà ngươi sẽ thay vào, biết chưa?
Không cần, không cần. Mã Đồ Quy đem những tên còn sót lại ra chết, đem đầu vào đây cho ta.
Lên, đâu lên.
Hoa, trước khi chém, xin hỏi Thái Thú, những người đó có tội tình gì?
Ở cõi giao chỉ này, thiên triều đặt các chức quan trong coi về mọi việc. Công tàu thì lo việc bách nghệ, bác tài thì lo về tiền tệ, thiết quan thì coi về sắt, diêm quan thì coi về muối. Đã có chính lệnh ban hành, thế mà cái lũ dân đen chống lại lệnh đột ngà voi. Lệnh ta ban ra chúng chẳng có tuân thành, tội nặng lắm lại còn bỏ trốn. Ta phải chém đầu thì chúng nó biết hoài của ta chứ. Luật nước mới được nghiêm minh kìa.
Thái Thú, hình phạt e quá đáng chăng? Trong khi dân lành chia sông khắp nơi nơi, nhiều khi chưa nghe biết lệnh truyền, mỗi lúc mỗi giết rồi ai ở dưới ông? Thái Thú, xin ngài hãy tha cho những người vô tội đó.
Thấy bà năn nỉ van xin, ta cũng muốn tha cho những tên tử tội đó, nhưng bà không có cái gì để đánh đổi mạng của chúng nó kia mà. Vậy đành chịu vậy thôi chứ. Mã Đồ Quý,
chúng tôi có chiếc ngà voi quý đem dâng nạp thế mạng cho họ được chăng?
Ngà voi? Mang nó cho ta xem.
Xin chờ giây lát.
Giao chỉ này ngoài mặt thì phục tùng chúng ta, nhưng bên trong ngấm ngầm chống lại. Đối với cái bọn giao chỉ này, ta không nên khinh thường chúng nó nhé.
Bẩm Thế Thu, chúng nó là hạng đàn bà con trẻ, mắt không nhìn qua khỏi lỗ kim, chí của nó còn bé hơn sợi chỉ. Có lẽ ta là thua chúng nó sao này?
Đừng khinh thường.
Sao có được vậy?
Các ngài vừa ý chứ?
Đẹp lắm thì phu nhân, đẹp lắm thì phu nhân. Đây có phải là rơi thần không?
Không, đây là con ác thú giết hại nhân dân.
Ác thú. Sao ngài voi chỉ còn có một chiếc?
Khi bị tên đồng xuyên ốc, nó lao đầu vào vách đá quật gãy mất một chiếc ngà.
Uổng quá.
Ai đã bắn tên đồng xuyên của ốc voi?
Lúc đó có nhiều người bắn nên không rõ là ai.
Tài bắn này sanh cùng dưỡng do cơ nước sở.
Các ông không nhớ sao? Từ xưa người Việt đã thạo nghề cứu nỏ. Có những cây nỏ cứng phải lấy chân đạp vào cánh mà bắn. 10 mũi tên đồng cùng phóng ra trong một lúc, 9 triệu đà của quý quốc đã phải khiếp sợ những cánh nỏ thần kỳ ở Loa Thành.
Thế thú,
nghe đồn dân giao chỉ còn có tài bắn truyền tên cho nhau mỗi khi họ đi săn thú hết tên. Họ truyền tên cho nhau bằng cách người sau bắn vào búi tóc của người trước.
Bắn vào búi tóc để truyền tên cho nhau, đó là tuyệt kỹ của nghề cung nỏ đó. Thế nào, thì phu nhân có thể trổ tài cho ta xem được chăng?
Chắc tôi nào có tài cán chi đâu.
À, thì ra đó là những lời đồn nhảm thôi à. Mã Đồ Quý bắn vào búi tóc để truyền tên cho nhau, đó là những lời đồn nhảm thôi. Mã Đồ Quý có thể bắn vào búi tóc để truyền tên cho nhau được không?
Bẩm thầy thú, tôi chưa hề bắn truyền tên cho nhau bằng cách đó bao giờ. Tôi chỉ biết bắn vào giữa sọ và giữa tim thôi. Một mũi tên của tôi rung ra phải có một thấy người ngã gục. À, nào, tất cả các người ở đây, ai dám thì bắn với ta. Thì phu nhân, xin mời.
Chúng tôi không thể nào bị với Đô Quý được.
Đừng sợ. Thì phu nhân, kìa, nhắm vào những trái chín ở trên cây kia mà bắn, có ai chết đâu mà sợ. Thì phu nhân, bắn đi chứ.
Đồng thầy thú, bọn họ như thế này mà không hiểu làm sao lại đi săn thú cho được.
Có tôi đây. Tôi tuy bất tài nhất nơi đây, nhưng cũng xin bắn thi chứ đâu quý. Khoan,
chị trao cung tên cho em.
Đừng háo thắng. Em đã nhắm kỹ mục tiêu chưa? Đã bắn thì phải trúng. Em hiểu chứ?
Dân, em hiểu.
Trúc Lập,
Đây, hãy nhắm vào những trái chín ở trên cành cây kia mà bắn. Bắn đi. Bắn thêm một phát nữa đi. Lại trạch nữa rồi. Tao cũng tên cho ta.
Bao nhiêu đó đủ rồi. Thì phu nhân, chúng ta đã hiểu tài với nhau nhiều quá rồi. Thì phu nhân, Mã Đồ Quý truyền lệnh khiên ngà voi về dinh, thả những tên tử tội mà thì phu nhân đã xin lúc nãy.
Cận tướng,
dạ,
lệnh truyền thả tất cả những tên tội phạm ấy ra, mang ngà voi về dinh lập tức. Đi.
Ê lên.
Chào lệnh ta nha.
Sớm muộn gì chúng tôi cũng sẽ đến thành Liên Lâu.
Chào thi phu nhân.
Chị chắc không chịu trổ tài đã đành rồi. Còn chị, tại sao chị lại cố tình chị bắt trật để cho chúng nó khi mình quá lắm?
Chị, lúc nãy chị chắc nói vậy mà chị không hiểu sao? Mục tiêu của ta không phải là những cái chính kia, mà là kẻ thù hiểm độc.
Đúng, khi hổ sắp vồ mồm, hổ thường thu mình lại. Ta cũng vậy, kế sắp đã định rồi thì phải nên kín đáo, không để cho giặc biết được một mảy may. Nén giận nhỏ đi làm nên việc lớn, dựng tay chèo qua vực thẳm sông sâu, lùi một bước đuổi giặc thù giáng dẫm, dựng cơ đồ nước Việt dài lâu.
Đó đáng được nêu lên bậc chỉ huy, thật không uổng công Lê Chân mây lo ngưỡng mộ.
Lê Chân,
trang nửa kiếp của vùng biển An Biên đã từng làm cho quân thù khiếp sợ đi sao? Chị em tôi vẫn hằng mong đợi Lê Chân về tụ nghĩa.
Có chị, đội ngũ nghĩa binh thêm lớn mạnh biết bao.
Thưa các chị, tuy ở khác phương nhưng chúng ta vẫn cùng một ý chí như nhau. Như đầu xuân thì đất trời mở hội khai hoa, như vào thu thì cỏ cây thay sắc lá. Chị chắc từ xuân năm trước em đã nghe hiểu trong đồng tập hợp nghĩa quân, nhưng mãi đến hôm nay vẫn chưa có hịch giấy quân. Để muốn tham dự cuộc đối đời như hoa lá vào đợi chờ đại môi lỏ
đồng sông, giặc được thế hung hăng, gieo tàn tóc khi cùng mọi nơi. Khiến con khóc cha vợ phải xa chồng, người chết như mồ quan mà lành, người sống cực khổ. Tâm thù quyết đứng lên, em đồng ý với Lê Trân, xin chị bao ban thịt là chuyện gom hết nỗi căm hờn, biến đổi thành thời cơ. Lớn hơn ta gấp bội, nhưng nước Nam ta lưng giữa núi cao, mắt nhìn biển rộng, sẽ lớn nhanh như sức thần cuồng động, như tảng viên sừng sững trước phong ba. Gươm giáo quân thủ sẽ nát chủng dưới chân ta, nhưng đến bao giờ ta mới khởi quân?
Sự có mặt của Lê Chân coi như tất cả đã hoàn thành. Các lỗ quân hầu phố cử dân Nhật Nam đều đã đến Mê Linh, lương thảo nhiều nhưng còn thiếu giáo dài gươm bén. Vì thế ta phải đợi canh quân của Thi Tân Quân và đóng bản.
Không chờ được nữa, không chờ được nữa.
Chị, em dâng lệnh chị Trắc đi thăm dò Châu Diên, gần đất thành hạ thì được tin giặc tràn vào cướp phá. Chúng đã giết người Tây chất chồng như rà, tiền quan than gian động bốn mê phương trời.
Hãy gọi các binh cứu viện.
Tây binh như lửa cháy ngàn mài, vì quyết lòng cư dân mà đoàn quân của Tây Tôn cũng phải xa vào dòng dây. Chỉ các ngôi quân ta tây cô sức yếu nên nhiều nghĩa sĩ đã hy sinh. Em e rằng Thi Tướng Quân rồi đây một mình khó bề mà vượt thoát.
dò đông bản dốc lúc trở về truyền lĩnh sức binh. Chúng tôi có vượt dòng dây khi bảo đảm tên, từng giọt máu rơi đều trên cỏ, tay còn danh vắng những lời nhắn nhủ của tùy tướng quân. Ôi tiếng người thét lên ác cả chiến quân reo, giữa gươm dao vang lên lời khẳng khai, xin ai giác lại tình duyên phất cờ luôn tử tiến quân diệt thù.
đợi lệnh.
Lê Chân kiểm điểm chiến thuyền chờ xuống trận.
Tuân lệnh.
Thánh Thiên
xin đợi lệnh.
Thánh Thiên lo việc dẫn lưu.
Tuân lệnh.
Nàng Tía
xin đợi lệnh.
Nàng Tía bám sát địch tình phải liên lâu.
Tuân lệnh.
Trân Nhĩ
xin đợi lệnh.
Trân Nhĩ sẵn sàng cho đàn voi xung trận.
Tuân lệnh.
Đông Bản lo rịch chết thương ở lại Trung Dinh.
Bẩm chủ tướng, chẳng lẽ già này vô dụng sao?
Toán nghĩa quân kiên luyện môn vật vẫn cầm cũ diều dắt.
Xin tuân lệnh.
Người người máu chuẩn bị gấp rút xuất quân.
Tuân lệnh.
Chỉ Trắc
thì ở đây mình gọi chị Trắc cũng được chứ có sao.
À, thì chị Trắc, chị Trắc quả là một nữ nhi anh hùng.
Coi chị đó, khen mà cũng bằng như chê chị em bạn gái chúng mình à. Chữ anh hùng là để ca tụng đàn ông con trai đảm lược tài ba. Còn bạn gái chúng mình nếu được vậy á, thì phải gọi là anh thư. Chứ tội gì mà gọi anh hùng rồi thêm hai chữ nữ nhi cho đàn ông con trai họ được nước nè.
Được tin thánh tận dồn dập cho nên mừng quá, em dùng lời không chính nữa.
Chị chắc quá là một anh thư. Có một không hai đã hạ độ đàn cương đánh cho nát tan bọn giặc để rửa bớt thận cho ta ra quân mới mấy trận mà đã dùng mô chiến hai cả dùng đất thánh mê linh rồi ám thầm đứa quân tiên tới sát mặt quân thù mà chúng công
có thắc mắc em muốn nói chị nghe không hiểu sao chị chắc mình bảo em đem hết đến đây rồi bảo em đem dấu còn một nơi
tiếng thoái là bí mật quân cơ em đi nào dám hỏi hàng kỳ tình chị em là một chuyện giận nóng thì phải là người đàn với chủ tướng ta cần có niềm tin là người phân giới làm tròn nhiệm vụ
nghe chị bài em thông thiên hơn như kẹt cả mày để thấy được cả như trẻ thơ trong vòng tay mẹ tự anh ta cảm thấy an
lê chân sang trí hơn đời lo nghĩ gì không được thành công.
Chủ tướng, ở đây chỉ có mấy chị em, lễ mễ thái quá làm mất tình thân mật. Không chỉ ai lại không biết Lê Chân là con giao long của trọn vùng biển An Biên.
Cảm ơn chủ tướng quá khen, nhưng tài ngang dọc đó sẽ được tung hoành trên mặt sông Dông sông Đuống.
Chủ tướng là người có mắt thấy tim, Lê Chân khỏi phải lo gì nữa.
Không chị nào
dạ. Bóng chủ tướng, nàng tía về đây mà không rau hàng, không gánh rượu, đã có vẻ mệt nhọc như thế này, chắc có việc chi quan trọng lắm phải không em?
Dạ, Tào Nguyên
bệnh mua chuột chứ hầu, tới cái bài muốn bắt thi tướng quân, Tào Nguyên đâu?
Vậy em thư thả đã. Nào, em đỡ mệt chưa? Hãy nói rõ cho chị nghe đi.
Dạ, trên đường thăm dò, em bỗng bắt gặp Tào Nguyên, đi bảo mật chỗ em quân. Em mới nhờ nghĩa quân bệnh bắt Tào Nguyên dẫn hắn đi vòng vo, để hắn không biết là chúng ta đang đóng sát thành liên lâu của chúng. Vì vậy mà nãy giờ vẫn chưa đưa Tào Nguyên tới đây hầu chủ tướng.
Em làm như thế là đúng lắm. Như vậy là em đã bắt được Tào Nguyên.
Thưa không, tự hắn dẫn sát tới, hắn nói là có việc cần gặp chủ tướng.
Tào Nguyên tới ắt là để diệu hàng, song chúng ta không thể không phòng bị được. Phiền Lấy Chân đi truyền báo khắp nơi nơi, giữa kinh phong thanh đề phòng địch quân cướp cả.
Tuân lệnh.
Nghĩ em, hãy đưa Tào Nguyên đến.
Tuân lệnh.
Còn em,
dạ,
em có việc gì hãy nói mau cho chị biết, vì em không thể ở đây để gặp mặt Tào Nguyên.
Dạ,
sau trận đại bại ở Mê Linh và Đa Hy Cương, Tô Định hạ lệnh bỏ những đồn lũy nhỏ cố thủ Liên Lâu.
Chúng đang chờ viện binh đó. Trên núi chè địch tình ra sao?
Tô Định chỉ cho đóng một đạo quân lớn chờ ngăn đón quân ta.
Còn về mạng sông Dâu?
Mạng sông Dâu, mạng sông Dâu chỉ có một toán quân nhỏ.
Thì ra chúng xem sông Dâu như hào sâu có thể vượt qua, chúng đóng ngay bên bờ sông Dâu chứ.
Dạ.
Kìa.
Dạ không.
Tại sao em lại khóc?
Bẩm chủ tướng, bởi chúng đóng sát chân thành, nhưng không phải vì thế mà dân trong vùng làm ăn yên ổn được. Bọn giặc thường ra cướp phá các làng, biến thôn trang thành đau thương tan tóc. Những ngày vui như mở hội trước kia chỉ còn là ký ức trong những đêm sương dài mênh mông lạnh lạnh ấm trăng.
Thật tội
đồng bào tiếng đánh chung. Từ cổ loa thành ngàn năm di hận, gửi đến đồng bào lời thăm hỏi thân. Khi nào trời mê linh còn muốn giảng gì sao, thì còn muốn triệu con tim bừng máu hận. Dược gian khổ quyết làm còn suy mạng, thân nước ít nhà biểu nắng hoàng. Em chỉ tiến công mà gì
tiền sứ giặc tới.
Em đi chặt thủ tướng, hãy cho sứ giặc vào.
Không ai chém xuống bao giờ.
Là dân Nam chống giặc ngoại xâm, chứ không phải là cuộc chiến tranh giữa hai nước. Ngươi là sứ giả, chứ không phải là sứ giả.
Chị em, hãy để cho hắn nói rồi chém cũng chẳng muộn. Sao Tà Nguyên, nhà ngươi đến đây có điều gì cần gặp ta?
Dạ, hai thú tôi có thơ cho chủ tướng.
Nhị em, đọc thơ cho chị nghe đi.
Định báo cho Trinh Cắt biết rằng ngươi dám bảo Thiên Nguyệt Địa khởi binh gây hấn chống lại Thiên Triều, nay thi sách chồng ngươi đã bị bắt giữ, sống chết trong tay ta. Nếu ngươi biết hối, bỏ giá quy hàng, cúi đầu chịu mệnh, ta sẽ tha cho thi sách trở về, vợ chồng ngươi sẽ đoàn tụ, dân ngươi được sống yên vui. Nhược bằng ngươi cố ý làm càn, không chịu cởi giáp lai hàng, thì binh trời sẽ thảo phạt. Sống thác hai đàn, ngươi nên chọn một. Chọn một, chọn một.
Tào Nguyên, dạy cho người giam tới quần môn, dùng lời tạm ngôn
xin xét rõ trước sau,
dạy người phải trình tâu. Chồng ta giờ sống chết ra sao, bị các ngươi giam giữ nơi đâu,
cuối sinh cùng chủ tướng, hãy thương xót dân lành, lấy những cái điều nhân nghĩa cho đất nước khỏi điều tàn, thì tư quân hiện giờ ở Trung Dinh đã nga bằng lòng giải giáp lùi binh.
Thì chưa ngươi dám nhặt điều vô sĩ, xúc phạm chồng ta, nghĩa quân
dạ
chém đầu. Tội tài trời không thể dung tha.
Ê lên, bố đại
quan tàu tôi đây mới rồi nói qua, thì tôn quân lâm nàng rất giữ những khi kiếp làm điên đầu thái phu, nên bảo tôi đánh liều tìm cho ra chủ tướng để cạn tỏ sự tình, mong đổ trắng thay đen tôi phân qua tùy lượng giết tha.
Có vậy chứ, đứng lên cho nhà ngươi ngồi.
Đội ơn chủ tướng.
vậy mà ngươi dẫn đến là tại sao?
Vì tôi tin rằng chủ tướng không bao giờ giết tôi. Vì chủ tướng hiểu rõ thâm ý của Tô Định.
Ngươi muốn nói Tô Định sẽ giết Thi tướng quân để báo thù cho ngươi chăng?
Chứ không, nếu Tô Định mượn tay nghĩa quân giết tôi, có lý đâu hắn định trả thù. Nhưng nếu tôi bị hại, Thi tướng quân cũng bị hại. Lúc đó chủ tướng sẽ bị ba quân dèm xỉm, là không tình đối với chồng, không nghĩa đối với chủ tướng cũ của mình.
Biết vậy nên tha chết cho ngươi có sao đâu, nhưng chỉ ngại rằng Mã Tắc sẽ không tha cho ngươi.
Mã Tắc?
Thưa chị, những báo sứ gì về cho biết chuyện chị xin được sắc phong với lời hứa sẽ triều cống thiên triều nhiều hơn số ngọc ngà mà Tô Định thu nhiều mà nạp ít vẫn chưa được chấp. Thuận,
im đi chuyện cơ mật.
Cơ mật?
Tào Nguyên, dầu cho bên chánh quốc sắp có thay đổi lớn, để cho Mã Tắc dễ dàng thế quyền Tô Định, thì ta cũng quét sạch chúng ra khỏi cõi bờ. Nay ta tạm tha mạng sống cho ngươi, để ngươi trở về nói với Tô Định rằng nếu hắn tránh bại dung thì phải thả Thi tướng quân ra và rút binh mã lui về nước.
Chị,
trời cao như lưới trời lồng lộng, sẽ có người giết hắn thay ta. Đi.
Tiêu từ chủ tướng.
Trời ơi, chết tôi. Một mình nhà ngươi không thoát khỏi nơi đây đâu. Nghĩa quân bịt mắt hắn lại. Đưa hắn đi.
Đi. Thử sử có một nghĩa binh dưới trướng.
Nếu khi gọi chị bằng chị,
trong tình chị em không hiểu sao chị lại tha chết cho Tào Nguyên.
Bận việc quân cơ đã lâu ngày, chị em mình ít có dịp hàn huyên. Chị cảm thấy thiếu sót với em và không trọn lời dặn dò của mẹ trước phúc lâm chung. Cha mẹ ta đã qua đời, chị em ta phải nương nhau mà sống. Chị, thì em là bóng liền nhau. Chỉ là chỉ hiền, thì Thi tướng quân đối với em tình thâu ruột thịt. Thế mà nắm trong tay kẻ hại người ân nghĩa, chỉ tha đi là nghĩa làm sao? Em thắc mắc lắm phải không?
Hãy, bởi em được trọn vẹn và trọn đời tôn thờ chị.
Chị cảm ơn em, chị cảm ơn em đã dành cho chị tấm lòng kính mến đó. Càng cảm ơn em đã giữ trọn căm thù kẻ đã gia hại Thi tướng quân. Đối là em chị cũng thương thôi, hay chỉ là một người khác thì Tào quen phải bị ăn tươi nuốt sống. Chị sẽ lóc thịt kẻ thù giữa tiếng cười ngạo nghệ lẫn trong tiếng gọi Thi tướng quân về suối lệ tuôn tràn. Giảm bớt phần nào sương mơ, vua đang nghĩa quân đang sẵn sàng chiến đi đâu trước làng tên mũi.
chỉ số cho em. Nay vì một kẻ thù mà em lại vội quên đi tất cả. Nếu không được chỉ tiếc tha bài giải để lòng em giảm kính yêu thì tội nghiệp nào bằng. Thì dưới mắt chị em vẫn đi còn trẻ dài ngây thơ. Giờ này em đã hiểu chị hay chưa? Khóc nữa đi em, dù mắt ngời bóng nước và nghi lòng ngực chị vẫn đi là tấm mi căng lao mi lệ cho đứa em yêu.
Thôi em hãy vào nghỉ đi em.
Thật không thấy tình chị em nào thâm thiết như thế.
Giờ này cụ Đô Trinh vẫn chưa ngủ à?
Chủ tướng còn thức và có việc muốn trình lên với chủ tướng. Dân làng Cổ Loa vừa mang đến tặng cho chủ tướng bình trà này và 5.000 mũi tên đồng.
Bình trà này và 5.000 mũi tên đồng, ôi quý quá quá. Ta sắp tấn công giặc mà lại có thêm tên đồng, giặc sẽ được nếm tài cung ngõ của dân ta.
Những vật này người xưa đã bỏ trong chung chôn dưới đất cách đây 200 năm sau khi An Dương Vương thất thủ Loa Thành.
Có thể bình trà đó là của An Dương Vương, còn tên đồng này là của Cao Lỗ năm xưa, đã từng khiến cha con Triệu Đà khiếp sợ.
Và sau khi trao tặng bình trà, các bô lão cũng ngỏ lời tha thiết. Người xưa thà vàng tan ngọc nát chứ biết không để cho giặc có lợi dụng mãi mãi.
Thà vàng tan ngọc nát, quyết không để cho giặc lợi dụng mãi mãi. Một nàng Mỹ Châu nặng tình chồng nghĩa vợ, để cơ đồ thuộc đế phải chìm sâu đáy giếng Cổ Loa này.
Xin mời chủ tướng. Chủ tướng, ta giúp thanh tâm mình mang thương như trên thềm đá của một cung điện từng gian bông huy hoàng mà ôm cô tri tân. Sự huy hoàng lẫn khúc đâu đây, trong rêu phong tường đổ trống cả ngàn đá lạnh căm căm. Chủ nghĩa tướng lớp lớp hồn cứ như chặt trần ân huyền đang réo gọi muôn dạng dân lạc hồng hãy dục lên dình dư quê mình và dường như chắc nhớ chúng ta dình nên lên tổng thủy mình trong nhẹ nở nước mà nắng y ấm tình dường như ấy ngàn phong làm sao cho tâm mê hồn luôn luôn trỗi dậy để rồi đuổi giặc cứu quê.
Bao năm qua mũi tên đồng cao lộ vẫn sắc nhổn căm hờn giữa lòng dân, nay đào lên trao lại nghĩa quân sẽ qua lấy nó xuyên vào tim giặc. Đứng trên đất địa linh nhân kiệt, nguyện một lòng nối nghiệp hùng dương.
Bẩm chủ tướng, nàng tía vừa gửi về một bản đồ chỉ đường đi từ Cổ Loa tới Liên Lâu Thành.
Nền cung điện cũ của An Dương Dương, đây là đầm cả, phía này là làng dâu, làng keo, và đây là làng phù đồng.
Bản đồ chuyển về bằng cách này, một nghĩa binh đã mang theo dọc bờ sông núi và cho biết là từ đó về đây không có một đồn giặc nào cả.
Ta che giấu chiến thuyền nên chúng không phòng bị mặt sông.
Chủ tướng, nếu phải tấn công Liên Lâu e ngọc đa điều tan.
Tấn công là phải tấn công rồi, nhưng cụ đâu trên lưu ý đến sự an toàn của thi tướng quân là đúng lắm.
Muốn cứu thi tướng quân thì phải có người bên trong làm nổi ứng. Nếu chủ tướng thuận lòng, già là xin làm khổ như kê ta hà.
Cụ đâu trên cụ gì nghĩa cả chẳng nể hy sinh, chắc tôi xin cảm tạ, nhưng kế sách đó không thể nào theo được.
Vì sao?
Nghe tin hàng giặc nghĩa lắm đã mất, phụ quân tôi sẽ tự sát chứ không bao giờ chịu nhục.
Ta hàng chứ không phải là đầu hàng.
Giặc sâu hiểm lắm, ta ta hàng mà không nộp khí giới, tất chúng chẳng tin. Nộp khí giới chưa chắc cứu được phụ quân tôi, mà chắc chắn rằng ba quân sẽ sau sinh.
Đúng, chỉ có đánh mới là thượng sách. Nhưng chúng ta không thể nào không liễn chuột gì sợ bể đầu. Vậy thì ta sẽ nghĩ cách giết chuột như thế nào cho đồ khỏi hương. Thanh thiên đầy tinh giúp ý, không liễn chuột gì sợ bể đầu. Vậy thì ta sẽ nghĩ cách giết chuột như thế nào cho đồ khỏi hương. Thanh thiên đầy tinh giúp ý, bọn ta cùng một cánh quân vũ dạng, kéo thật nhiều ra chống cự với ta. Còn ở mặt sau ta cần một cánh quân gồm toàn những người tinh thông, đánh mốt thành cứu thi tướng
y đó thật tuyệt mỹ. Xin chủ tướng thuận ân, dạ xin tiến đánh cánh tiền quân, ban giặc không rời hầu thực hiện kế mưu.
Thưa cụ, việc đó là nhiệm vụ của tôi đây, vì ý đó tôi đưa ra, và tôi là một đại anh.
Vì vậy đều có lòng toái tưởng đến thi tướng quân, nhưng ở mặt trước giữa giặc hay ở mặt sau đánh nước thành đều quan trọng như nhau, và cũng không kém phần nguy hiểm. Các tôi xin nhờ cụ đô trinh cùng các tôi lãnh phần tiến ra phía trước.
Xin tuân lệnh.
Còn hãy cùng với Lê Chân cởi chiến thuyền âm thầm tiến đánh mặt sau.
Tuân lệnh.
Nhị em.
Dạ.
Truyền lệnh xuất binh.
Mời ba quân tướng sĩ.
Dạ.
Chủ tướng truyền lệnh xuất binh.
Dạ.
Thank you.
nè, trời ơi.
Chủ tớ mà tha chết cho ngươi là may lắm rồi, biết chưa?
Dạ biết.
Dân Nam ta thà chết chứ không bao giờ chịu nhục. Còn các ngươi thì có can đảm chịu nhục chứ rất sợ cái chết.
Đúng, đúng quá. Bây giờ ngài nói cái nào tôi nghe cũng đúng hết. Đúng quá. Dạ, dạ thưa các ngài, chủ tướng rộng lượng tha chết cho tôi mà các ngài còn giận tôi. Rồi các ngài giết tôi, các ngài bảo rằng tại tôi bỏ chạy mà các ngài giết tôi phải oan uổng cái mạng kiếm rùi của tôi không? Đó, tôi nói vậy mà ngài nghe đúng không? Đó, ngài nghe đúng không? Bởi vì không khi nào tôi dám bỏ chạy. Và khi nào các ngài tha tôi mới dám đi. Và thương tôi nhờ, ghét tôi chịu. Dạ, dạ sao ạ? Dạ sao?
Tao mày, trời ơi, đụng dập tim rồi trời.
Tại sao mày can đảm như vậy hả?
Tính cho mày bỏ cái tao bên trong trước đó.
Tại sao đâm vào người tao quá mạng vậy hả?
Đuôi vậy, còn mắt nhà ngươi để đâu?
Bấm ngài mắt em để dưới chân mày,
không lẽ để sau óc nhà ngươi?
Cho bấm quận thừa nói vậy, quận thừa chưa chết hả?
Ấy gì? Ta kỵ cái tiếng chết nha.
Không có, tôi tưởng là bị Trương Trắc giết rồi chứ. Ngài nghĩ coi, nếu như ngài chết đi thì cái công của tôi thông báo tin tức cho ngài, giúp cho ngài bắt thi sách, rồi tỉnh thoảng lẻn về nói ra nói vào cho nản lòng bao quân tướng sĩ của Trương Trắc thì ai biết cho tôi chứ.
Mới vừa rồi ông trù ta chết rồi bây giờ ông kể công kể nghĩa nữa hả? Ông muốn cái gì
chứ? Ngài nghĩ coi, công của tôi bị ngài cướp đoạt, nếu như ngài gặp bất trắc chi thì tôi biết phải đòi ai. Con người của nga ông mở miệng ra luôn luôn đặt điều kiện, tôi cho ông biết Trừng Trắc còn sống lâu, ông ráng giữ cái mạng già của ông. Nhưng theo luật đời có làm thì có hưởng thôi, tôi ở đây cam phận cuối lòn cũng chỉ vì một chút công danh. Ngày tôi vừa mới gặp ông cho tôi đây kẹt vì phần mộ. Bây giờ tôi hiểu ra cái kẹt đó chính là vì ông.
Hồi mới gặp ông lần đầu ta thấy ông mọt xác quá, ta biết ông là cái thứ thượng đội hạ đạp rồi nè. Bây giờ có lẽ là ông dựa vào một cái thế lực nào ông mới dám tịch thượng với ta. Ông đừng quên ông là cái hạng hàng thần lơ láo. Bây giờ ông muốn cái gì? Muốn cái gì? Ông muốn cái gì? Muốn cái gì?
Thế gì?
Tù thái thú đến, ráng giữ hồn. Dạ, xin chào thái thú.
Tào quân thừa, ông còn sống sót trở về đó à? Ta có lời mừng cho ông đó.
Cảm ơn thái thú.
Sợ thế nào? Tào quân thừa đem ba tấc lưỡi làm tròn việc quốc gia đại sự rồi chứ.
Trừng Trắc không phải là người dễ khuất phục, mà nếu thái thú có tin tôi mới dám nói.
Cứ nói.
Trừng Trắc biết ghim lòng giận dữ nén cái sự đau thương, trí sáng như mặt trời mặt trăng. Cái người đàn bà như thế đáng sợ đó.
Ta để ý nhiều đến Trừng Trắc rồi, ta biết nó khôn khéo lắm, nhưng ta xem nó như là đàn ông lũ kiên. Tào quân thừa, ông vừa được chúng nó tha chết bắt đầu ca tụng Trương Trắc rồi hả?
Thái thú à, tôi biết ngài chẳng tình đâu. nhưng buộc lòng tôi phải nói, để không hổ với chức quận thừa mà triều đình đã quỷ thác.
Một mình ông có chức phận thôi à?
Tôi không trách ngài phái tôi đi vào hang hùng cho hùng giết, nhưng nhờ có chuyến đi nghe này mà tôi như là người mù sang mắt. Sang mắt để rồi nhan vua hơn, chưa chi đã đội trưng trắc lên thờ. Thái thú, ngài bị hạ bể rồi, mã tắc lên thai mà ngài chưa hay. Trưng trắc hay tin đã định tiến quân kìa.
Ông nói đó lấy chi làm bằng,
mã tắc vận động triều đình thay thế cho ông.
Mã tắc thay thế quyền ta.
Thật như vậy không?
Thật. Cũng có thể lắm chứ.
Cũng có thể lắm chứ. Chắc như vậy chứ có thể cái gì nữa. Mã tắc thường chê bai ông là người nhát gan, đánh giặc chỉ biết thủ thành và rút chạy chứ không bao giờ dám tấn công.
Vì vậy đã nhiều lần nó bài bác mưu kế của ta.
Mã tắc còn nói, ngày nào binh quyền y nắm ở trong tay y đó, chỉ trong một trận thôi y đánh tan quân của Trinh Trắc.
Nó nghĩ như thế, nó muốn chiếm đoạt cái chức thái thú này. Được rồi, ta sẽ cấp cho nó 5.000 quân kỵ mã và buộc nó phải đánh vào trại danh của Trinh Trắc. Nếu tất trận, ta sẽ chém đầu nó ngay tức á.
Ngài cấp cho Mã Tắc 5.000 quân kỵ mã. Nếu ngài làm như vậy, tôi e ngài giúp cho Mã Tắc thêm di cánh.
Ta sẽ cấp cho nó 5.000 con ngựa què với 5.000 quân ôn đói bệnh hoạn và buộc nó phải chiếm cho được đại trương đất. Nếu không, ta chém đầu nó ngay.
Hay, hay quá, cái kế của ngài hay. Đại tài, đại tài.
Thần của ông,
dạ,
phải tìm cho ta đủ số 5.000 con ngựa què với 5.000 quân ôn đói bệnh hoạn. Nếu không đủ số, trước khi ta mất chức là cái đầu con rơi trước, hiểu chưa?
Thì phải thu
im. Thi hành quân lệnh.
Quân lệnh. Quân lệnh. Quân lệnh.
Tìm 5.000 quân ốm đói,
5.000 con ngựa què.
Kiếm ở đâu có? 5.000 quân ốm đói thì có thể tìm được.
Cho chúng nó nhịn đói một tháng ốm nhom, 5.000 con ngựa què tìm ở đâu ra?
Hả? Thái thú này ác thiệt.
Được rồi. Bay đâu? Đem mày ngựa ra cất nhượng hết cho ta.
Nam nữ nghĩa binh đang tiếc và mắt bất thành liên lâu.
Mã Đô Huy đem 5.000 quân kỵ mã đánh vào tại của Trương Trắc. Mau lên!
Ông thấy thú ngựa què quân giới đã bỏ trốn hết rồi, còn có một mình tôi làm sao có thể ngăn cản được đàn voi của Trương Trắc?
Mã Đô Huy bất tuân thượng lệnh nặng, truyền lệnh chém đầu.
Thượng lệnh thì không.
Bận ngày chém ai?
Nếu chém đầu thì ngài hãy chém đầu tên Cao Quyên này, vì hắn đã đầu hàng Trương Trắc và khước nhượng cả đoàn chiến mã của ta.
Ngươi đã đầu hàng Trương Trắc rồi phải không?
Có thể là ta chém đầu một cái
luôn của cả người nam này nữa.
Cho bận ngày là tội.
Dạ bẩm thái thú, chúng ta làm mưu Trương Trắc mãi giết hại lẫn nhau để mới dễ bề chiếm lấy thành trì.
Nếu thành trì đã lọt về tay của Trưng Trắc thì sinh mạng của ông cũng không còn sống sót, ông biết chưa?
Dạ mà tôi không còn đất đi dung thân như ngài.
Các người đã nghe rất đúng. Được rồi, Mã Đô Quý ngăn mặt thành phía đông, dùng hóa công trận phá đạn rơi.
Tôi lên.
Tạ Quân Thừa,
dạ,
ngăn mặt thành phía bắc, dùng cung sắt trên đồng có thủ.
Tôi lên.
Dạ, bẩm thái thú, còn phía mạng sông Dâu. Sông Dâu là hào sâu hiểm trở, một toán quân nhỏ thôi cũng bảo vệ được Chu Toàn. Huống chi ta biết Trưng Trắc không có chiến thuyền, đừng phân tán hỏng mà xa vào cái giặc.
Dạ bẩm thái thú, mặt sông Dâu có đèn bóc sáng trời, trống chiêng khua gì đó.
Nó độ bao nhiêu quân?
Dạ không thấy nên không biết, chỉ có tiếng quân làm.
Lui! Đó là kế nghi binh, dương đông kích tây, làm sao gạt ta nổi. Ta Quân Thừa,
dạ,
thi hành muốn lệnh, tuân lệnh. Dương Hào,
dạ,
dẫn thị sát đến đây.
Tuân lệnh.
Thì tướng quân dân lệnh Ân Hào
cấm miệng lại. Ta bị bắt, các ngươi muốn làm gì cứ làm, chứ ta không dân lệnh ai cả.
Thôi dữ vậy.
Thì sách, người mau truyền lệnh cho Trưng Trắc giải giáp lưu binh quy thuận tiến triều. Ngươi sẽ được quyền cao chức trọng. Bằng cái lời, ngươi có bảo tồn tánh mạng.
Bảo tồn tánh mạng?
Đừng ngáo mạng. Thái độ ngạo mạn đó không giữ nổi mạng của ngươi đâu.
Ông Thi Sách, bậc thức giả phải biết nữa, thời thế là như thế này mà ông còn ương ảnh mãi sao? Tô Thế Tú là người rộng lượng bao dung, không sát hại những kẻ theo hàng. Ông nên nghe tôi mà.
Thôi hãy cầm đi, hỡi tên manh tâm theo giặc phản bội quê hương, giết hại giống mơ dở cái giọng thức giả tạo nhân.
Vì anh quá là thôi.
Mi không biết chi là liêm sĩ, theo phường lang sói bài trò ban nước buồn dần.
Ông Thi Sách, sống chết của ông chỉ còn trong tất gian. Tâm mà cân nhắc thiệt, con người sanh ra đâu phải để đổi thân dưới họ, huống chi sống bây giờ là phú quý vinh quang.
Thì hồng thiên mộng khi ra tận thế xa cờ,
không hổ với đất trời, cũng không thẹn mặt với non sông. Là tướng nhà Nam, ta thề chết vinh hơn sống nhục. Mì khỏi lắm lời khuyên dụ cho ổn trọng.
Thị Sách, Trưng Trắc không chịu lưu quân, cái đầu của nhà ngươi sẽ lìa khỏi cổ.
Đầu ta rơi, nhưng máu vẫn trào xuôi uất hận. Ta ngã gục, sẽ có hàng vạn kẻ khác dùng lên.
Ta sẽ tâm nhà ngươi ra làm muôn vạn mảnh,
nhưng hồn dân Nam vẫn mãi mãi trường tồn.
Ngươi muốn chết
hoặc
chứ hạ thủ.
Tại sao?
Chiến thuyền của Trưng Trắc bao kích mạng sông Dâu.
Hả?
bao kính mạng sông dâu. Phu nhân, phu nhân ta tài lắm.
Thái thú, tôi muốn nói riêng với ngài.
Chuẩn bị ngay giàn quá cho ta. Mau!
Tôi ngồi! Đi!
Tạ quân thừa, ta vào thành cố thủ. Lệnh của ta đến tương trắc, chịu giải giáp cư minh quy thượng tiên triều, ta sẽ thả Tỳ Sách và ban cho nhiều bạc vàng châu báu. Bằng cái lệnh, Tỳ Sách thì bị quả thiêu ngay tức khắc. Lệnh tiền ba quân tướng sĩ cấm các người xuất trận khi chưa có lệnh ta.
Tương quân thi tương quân. Thôi rồi, nhiệm vụ khó chu toàn, nhìn giặc quá cổng thành, lòng cảm thấy xốn xang. Thánh thiên đâu ngại hy sinh, nhưng không cứu được tướng quân, ngửa mặt hô nhìn đất lại xôn xao. Ai không hiểu lòng nhi nữ, tội chi dằn vặt thân mình, tuy việc chúng ta không thành, nhưng nào phải lỗi tại ta. Vạn toàn để cứu bạn mà khỏi gây cảnh nát ngọc tan.
Chủ tướng định liệu lẽ nào? Giặc án binh bất động, ta có thì giờ chuẩn bị tấn công.
Kinh thưa chủ tướng, thì tướng quân bị chúng đưa lên giặc quả. Nếu ta tấn công thì ta đã biết rồi.
Hỡi tất cả nghĩa binh, ta có còn được anh em tín nhiệm nữa không?
Tín nhiệm, tín nhiệm.
Sao bỗng không chủ tướng lại hỏi câu như vậy?
Ta hỏi như vậy là để nhắc nhở pháp lĩnh phải nghiêm minh. Phụ đô trinh đem trong đồng đến đây. Trưng nhị đông bạc, lo hương đăng giọng một bàn hương an. Lê Chân, tìm giúp tôi một thuốc khăn tan.
Trời, chủ tướng, pháp lệnh, thi hành ngay đi. Thưa chủ tướng, hình như chủ tướng sắp ban một quyết định quan trọng.
Phải.
Ta muốn tế xong thi tân quân trước khi khởi tân công.
Cười ngạo nghễ để đưa tiếng
hồn ta đi theo tiếng trong quay hồn.
Kìa, phu nhân, tại sao phu nhân còn do dự?
À,
hay là phu nhân đã quên những lời trong đêm giả biệt? Chần chờ gì nữa chứ, chần chờ chi mà không nêu tấm gương sáng đó để cho ngàn sao hậu thế soi cùng. Sống thác là chuyện đi về, hợp tan là trò dâu biển, tất cả đều không đáng kể, mà chuyện đáng lo là sự trường tồn của dòng dõi hùng dương.
dở chạy đau.
Đúng. Chứ không nha. Thù quá, đừng gọi ta là thái thú nữa.
Sao vậy?
Thầy trốn. Gọi ta biết sao?
Chạy thú không chịu thái thú nữa.
Nè,
trốn đâu thái thú?
Ta đã làm thằng ông công trước cửa thành. Thì bây giờ ta với nhà ngươi chung ông công thành thoát thân.
Ngày cho chung ông công như ngài. Mình chung ông công. Vậy mình phục lại chuột rồi ngài.
Đúng thế với Tùng Nguyên.
Cũng như Dùng Nguyên.
Đúng chưa?
Dạ.
Chứ nào đi trước, ta đi sao?
Chứ nào đi trước.
Cũng như Dùng Nguyên á.
Cho con trăm ngàn sao tiếp nối hồn thiên giống loài bất quân.